Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Sự cố mạng toàn cầu gây gián đoạn các chuyến bay và hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm ông Trump hầu như không đề cập đến ông Biden trong bài phát biểu chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa. Đáp trả ông Trump, Đài Loan nói phải dựa vào chính mình để phòng thủ. Tòa án Nga kết án phóng viên Mỹ 16 năm về tội gián điệp. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Sự cố ngừng hoạt động mạng toàn cầu đã làm gián đoạn hoạt động của nhiều ngành hôm 19 tháng 7. Các hãng hàng không phải tạm dừng chuyến bay, một số đài truyền hình ngừng phát sóng và các dịch vụ từ ngân hàng cho đến chăm sóc y tế gặp phải sự cố hệ thống. Trong khi đó, các hãng hàng không lớn của Mỹ như American Airlines, Delta Airlines và United Airlines, các chuyến bay nối, các hãng hàng không khác và các sân bay trên khắp thế giới báo cáo tình trạng chậm trễ và gián đoạn vào sáng sớm ngày 19 tháng 7. Các ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính từ Úc cho đến Ấn Độ và Đức đã cảnh báo khách hàng về tình trạng gián đoạn. Ở Anh, hệ thống đặt lịch mà các bác sĩ sử dụng bị mất mạng, theo nhiều báo cáo từ các quan chức y tế trên mạng xã hội X cho biết, trong khi đài Sky News, một trong những đài truyền hình tin tức lớn nhất của nước này bị ngừng phát sóng, phải xin lỗi vì không thể truyền hình trực tiếp và câu lạc bộ bóng đá Manchester United cho biết trên mạng xã hội X rằng họ phải hoãn việc phát hành vé đã được lên lịch. Cựu giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh Ciaran Martin nói với BBC Radio rằng bản cập nhật cho một sản phẩm do công ty an ninh mạng toàn cầu CrowdStrike cung cấp dường như đang ảnh hưởng đến các hệ điều hành dựa trên hệ điều hành Windows của Microsoft. Đơn vị đám mây Azure của Microsoft cho biết họ đã biết về vấn đề ảnh hưởng đến các máy ảo chạy hệ điều hành Windows và CrowdStrike Falcon bị kẹt trong trạng thái khởi động lại giữa bối cảnh ngừng hoạt động toàn cầu đang diễn ra. Chúng tôi đã biết về một sự cố ảnh hưởng đến các thiết bị Windows do bản cập nhật từ nền tảng phần mềm bên thứ ba. Chúng tôi dự kiến sẽ có giải pháp, người phát ngôn của Microsoft nói. Theo một cảnh báo do CrowdStrike gửi tới khách hàng của mình mà Reuters xem được, phần mềm Falcon Sensor của công ty đang khiến Microsoft Windows gặp sự cố và hiển thị màn hình xanh, được gọi một cách không chính thức là màn hình xanh chết chóc. Cảnh báo được gửi lúc 5 giờ 30 phút giờ GMT vào ngày 19 tháng 7, cũng chia sẻ cách xử lý thủ công để khắc phục sự cố. Công ty Mỹ Fortune 500 cho biết trong một video quảng cáo năm nay rằng hơn một nửa số công ty của họ đã sử dụng phần mềm CrowdStrike. Người phát ngôn của CrowdStrike không trả lời email hoặc cuộc gọi yêu cầu bình luận của Reuters. Văn phòng điều phối viên an ninh mạng quốc gia Úc Michelle McGuinness cho biết trong một bài đăng trên X rằng không có thông tin nào cho thấy sự cố ngừng hoạt động là do sự cố an ninh mạng. Một nguồn tin chính phủ Anh cũng nói với Reuters rằng không có gì cho thấy có hành vi tội phạm. Sự cố mất điện lan rộng khắp nơi. Các sân bay ở Singapore, Hồng Kông và Ấn Độ cho biết việc ngừng hoạt động đồng nghĩa với việc một số hãng hàng không phải kiểm tra hành khách theo cách thủ công. Trong khi có báo cáo về việc các công ty đang dần khôi phục dịch vụ của mình, các nhà phân tích vẫn cân nhắc khả năng xảy ra tình trạng ngừng hoạt động lớn nhất từ trước đến nay trong ngành công nghiệp và nền kinh tế nói chung. Tất cả các công cụ bảo mật công nghệ thông tin đều được thiết kế để đảm bảo rằng các công ty có thể tiếp tục hoạt động trong trường hợp xấu nhất là bị xâm phạm dữ liệu. Vì vậy, nguyên nhân sâu xa gây ra sự cố ngừng hoạt động công nghệ thông tin toàn cầu là một thảm họa thực sự. AJ Umni, giám đốc điều hành của Stinkman Cyber, một trong những công ty dịch vụ an ninh mạng lớn nhất của Úc, nói. Ông Donald Trump hầu như không đề cập đến đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa hôm 18 tháng 7. Thay vào đó, ông thường chỉ đề cập đến chính quyền hiện tại. Trong khi phát biểu với giọng điệu nhẹ nhàng hơn so với các cuộc vận động thường lệ của mình, ông Trump cũng vạch ra một chương trình nghị sự mà đứng đầu là lời ông hứa sẽ tiến hành một cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử của Mỹ. Ông liên tục cáo buộc những người vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp là tiến hành một cuộc xâm lược. Ngoài ra, ông còn tỏ ý sẽ áp các mức thuế mới đối với thương mại và đề cao chính sách đối ngoại nước Mỹ trên hết. Ông Trump cũng nói hàm ý tuy không đúng sự thật rằng đảng Dân Chủ đã gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 mà ông đã thua, bất chấp một loạt cuộc điều tra liên bang và tiểu bang chứng minh rằng không có gian lận mang tính hệ thống. Và ông đề nghị chúng ta không được hình sự hóa những người bất đồng chính kiến hoặc bôi xấu bất đồng chính trị, ngay cả khi ông lâu nay vẫn kêu gọi truy tố các đối thủ của mình. Ông không đề cập đến quyền phá thai, một vấn đề đã khiến nhiều người theo đảng Cộng Hòa đau đầu kể từ khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ quyền phá thai được liên bang bảo đảm 2 năm trước. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump và Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống và cựu cố vấn cấp cao, đã cùng ông Trump đến đại hội trước bài phát biểu của ông, xuất hiện lần đầu tiên ở đó, nhưng cả hai người phụ nữ này đều không phát biểu. Đại hội đã cho thấy một đảng Cộng Hòa được ông Trump định hình lại kể từ khi ông gây sốc cho giới lãnh đạo đảng và giành được sự ủng hộ của tầng lớp cơ sở trong đảng trên con đường giành được đề cử của đảng năm 2016. Các đối thủ mà ông Trump đã đánh bại bao gồm Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas và Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã gạt bỏ những lời chỉ trích trong quá khứ của họ và dành cho ông sự ủng hộ tuyệt đối. Đài Loan phải dựa vào chính mình để phòng thủ và có khả năng tiếp tục tăng chi tiêu, cũng như hiện đại hóa quân đội trước mối đe dọa từ Trung Quốc, Ngoại trưởng Lâm Giai Long nói hôm 19 tháng 7 khi đáp lại những lời chỉ trích từ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa của Mỹ Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hiện đang đối đầu với đương kim Tổng thống Joe Biden, nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố tuần này rằng Đài Loan nên trả tiền quốc phòng cho chúng tôi. Ông Trump nói thêm rằng quốc đảo này đã tiếp quản hoạt động kinh doanh chất bán dẫn của Mỹ. Mỹ là nước cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất cho Đài Loan, nơi mà Trung Quốc luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình. Mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, Washington bị ràng buộc bởi luật pháp trong việc cung cấp các phương tiện để bảo vệ hòn đảo này. Tuy nhiên, Đài Loan không có hiệp ước phòng thủ chính thức với Mỹ như các nước láng giềng châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ khi Washington chấm dứt hiệp ước trước đó với Đài Bắc vào năm 1979, khi Mỹ chuyển sang công nhận ngoại giao đối với Bắc Kinh. Ông Biden đã khiến Trung Quốc tức giận vào năm 2022 khi nói rằng lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược, một sự khác biệt so với quan điểm lâu nay của Mỹ là nhập nhằng về chiến lược. Khi được hỏi về những bình luận của ông Trump, Ngoại trưởng Lâm nói với các phóng viên nước ngoài ở Đài Bắc rằng chúng tôi rất chú ý đến chúng và rằng quan hệ Đài Loan-Mỹ được xây dựng dựa trên sự ủng hộ của lưỡng đảng mà Đài Loan nhận được từ Mỹ. Tôi nghĩ mọi người đều có sự đồng thuận về điểm chính, đó là mối đe dọa từ Trung Quốc. Ngoại trưởng Lâm, người đảm nhận chức vụ vào ngày 20 tháng 5 với tư cách là thành viên nội các của Tổng thống tân cử Lại Thanh Đức, nói: trên thực tế về quốc phòng, chúng tôi phải dựa vào chính mình, đây là điều kiện tiên quyết. Kể từ khi bắt đầu quá trình dân chủ hóa Đài Loan trong 30 năm qua, chúng tôi đã một mình chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông Lâm cho biết trong 8 năm qua, chi tiêu quốc phòng của Đài Loan đã tăng gấp đôi và hiện ở mức 2,5% GDP. Tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục tăng, ông nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng tất cả các nước phải làm cực lực vì chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc cũng đang tăng lên. Đài Loan cũng đang cải tổ quân đội của mình, ông Lâm nói, chỉ ra những nỗ lực như kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự từ 4 tháng lên 1 năm. Đài Loan đã ưu tiên hiện đại hóa quốc phòng, bao gồm cả việc phát triển tàu ngầm của riêng mình, và chính phủ đã nhiều lần nói rằng an ninh của hòn đảo nằm trong tay họ, đặc biệt giữa bối cảnh Đài Bắc bị cô lập về mặt ngoại giao. Một tòa án Nga hôm 19 tháng 7 kết tội phóng viên Mỹ Evan Gershkovich làm gián điệp và kết án ông 16 năm tù. Tờ báo chủ quản của ông, tờ The Wall Street Journal, gọi đây là một bản án giả hiệu đáng hổ thẹn. Ông Gershkovich, công dân Mỹ 32 tuổi, người cho rằng những cáo buộc chống lại ông là sai sự thật, đã ra tòa vào tháng trước tại thành phố Yekaterinburg. Ông là nhà báo Mỹ đầu tiên bị bắt vì tội làm gián điệp ở Nga kể từ thời chiến tranh lạnh. Đoạn video về phiên điều trần do tòa án công bố cho thấy ông Gershkovich ngồi trong lồng kính trong phòng xử án, lắng nghe bản án được đọc nhanh chóng trong gần 4 phút bằng ngôn ngữ pháp lý. Khi được thẩm phán hỏi có thắc mắc gì không, ông trả lời không bằng tiếng Nga. Thẩm phán Andrei Miniev cho biết thời gian ông Gershkovich đã thụ án kể từ khi bị bắt gần 16 tháng trước sẽ được tính vào bản án 16 năm. vị thẩm phán này ra lệnh tiêu hủy điện thoại di động và sổ tay của phóng viên. Bên bào chữa có 15 ngày để kháng cáo. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ không ngay lập tức đưa ra bình luận. Bản án giả hiệu đáng hổ thẹn này được đưa ra sau khi Evan phải ngồi tù 478 ngày, bị giam giữ trái pháp luật, xa gia đình và bạn bè, bị ngăn cản đưa tin, tất cả chỉ vì làm công việc nhà báo của mình, tờ Wall Street Journal nói trong một tuyên bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ để có thể thúc đẩy việc trả tự do cho Evan và hỗ trợ gia đình anh ấy. Báo chí không phải là tội ác và chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi anh ấy được thả. Điều này phải chấm dứt ngay bây giờ. Ông Gershkovich bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2023 khi đang đi tường trình ở thành phố Yekaterinburg thuộc dãy núi Ural. Các nhà chức trách tuyên bố mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào rằng ông đang thu thập thông tin tình báo cho Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố ông Gershkovich bị giam giữ sai trái và cam kết chính phủ sẽ kiên quyết tìm cách trả tự do cho ông. Văn phòng Tổng công tố Nga hồi tháng trước cho biết nhà báo này bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo theo lệnh của CIA về Ural Vagon Zavod, một nhà máy cách Yekaterinburg khoảng 150 cây số về phía Bắc, chuyên sản xuất và sửa chữa xe tăng cũng như các thiết bị quân sự khác. Tờ báo nơi ông Gershkovich làm việc và các quan chức Mỹ đã bác bỏ cáo buộc là không có thật. Ông Evan chưa bao giờ được chính phủ Mỹ tuyển dụng. Ông Evan không phải là gián điệp, báo chí không phải là một tội ác. Và lẽ ra ông Evan không bao giờ nên bị giam giữ ngay từ đầu, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói vào tháng trước. Cách giải thích của Nga về những gì cấu thành tội phạm cao như gián điệp và phản quốc là rất rộng, với việc chính quyền thường truy lùng những người chia sẻ thông tin công khai với người nước ngoài và cáo buộc họ tiết lộ bí mật nhà nước. Đầu tháng này, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế khi bỏ tù ông Gershkovich và nên thả ông ngay lập tức. Các vụ bắt giữ người Mỹ ngày càng phổ biến ở Nga, với 9 công dân Mỹ được cho là đã bị giam giữ ở đó khi căng thẳng giữa hai nước leo thang vì chiến tranh ở Ukraine.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.